Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016. Tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Và Việt Nam có thể học gì từ thành công này của Philippines?
Thì khả năng Việt Nam phải nghiên cứu kỹ và có thể học theo những cái điều con đường của Philippines đã chọn, đặc biệt là những cái gì thành công.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông Hoàng Việt đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Afghanistan, phát hiện mức hoạt động cao tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên và Singapore giam tù 4 người Bangladesh về tội khủng bố.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, trong một phán quyết quan trọng công bố ngày hôm nay, Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đã bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, nói rằng nước này không có chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử tại vùng biển rộng lớn này. Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực tại La Hay là để đáp lại vụ khiếu kiện của Philippines vào năm 2013. Manila tố cáo Bắc Kinh là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, gọi tắt là UNCLOS, bằng các hành động gây hấn của họ trên bãi cạn Scarborough, một bãi cạn nằm cách bờ biển Philippines khoảng 225 km. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói chính phủ nước ông hoan nghênh phán quyết của tòa án.
Our experts are studying the award with the care and thoroughness.
Các chuyên gia của chúng tôi đang nghiên cứu phán quyết của tòa một cách cẩn trọng và đầy đủ nhất, là điều mà kết quả phân xử xứng đáng được chú ý. Trong khi chờ đợi, chúng tôi kêu gọi các bên quan tâm hãy tự chế và duy trì bình tĩnh. Philippines mạnh mẽ khẳng định sự tôn trọng của chúng tôi đối với phán quyết dấu mốc này như một sự đóng góp quan trọng cho các nỗ lực đang tiếp diễn để giải quyết các cuộc tranh chấp trong Biển Đông.
Tòa án trọng tài thường trực La Hay, PCA, nói tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu hết diện tích Biển Đông dưới cái gọi là đường chín đoạn, trải dài từ vùng duyên hải phía Tây Trung Quốc, đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ấn định ranh giới biển của một nước trong phạm vi 12 hải lý từ bờ biển của nước này, đồng thời được đặc quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển của nước đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc qua lời một người phát ngôn đã ra dấu hiệu cho thấy là nước này sẽ làm ngơ phán quyết của tòa án trọng tài.
Chúng tôi không thừa nhận phán quyết đó, chúng tôi không công nhận nó ngay từ đầu và cũng không chấp nhận nó. Vì vậy, chúng tôi không dính dáng gì tới ca xét xử của cái gọi là tòa án trọng tài bất hợp pháp này. Trong khi tòa án này có thể sẽ đưa ra một định nghĩa pháp lý nào đó hoặc một lệnh liên quan nào đó, chúng tôi sẽ không chấp nhận những cái gọi là tài liệu mà họ cung cấp, bất chấp đó là những tài liệu nào.
Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chiếm đất quy mô và một nỗ lực xây dựng trên khắp Biển Đông trong mấy năm gần đây. Nước này đã bồi đắp vô số bãi cạn thành những hòn đảo nhân tạo có khả năng làm nền cho các cơ sở quân sự và cùng lúc làm ngơ các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh với Bắc Kinh đối với khu vực này từ Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan, cũng như từ Philippines. Tòa án La Hay đồng thời phán rằng không có hòn đảo nào tại quần đảo Trường Sa cho phép Trung Quốc có đặc khu kinh tế và rằng các hoạt động xây cất trên đảo đá Vành Khăn đã gây ra những thiệt hại không thể lật ngược được đối với hệ sinh thái của bãi cạn này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngày 12 tháng 7, Tòa Trọng tài Quốc tế đã ra phán quyết, theo đó Philippines đã thắng trong vụ khiếu nại đối với những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Những điểm chính của phán quyết khẳng định rằng việc Bắc Kinh dùng đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, để đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông là trái với Công ước về Luật Biển UNCLOS. Tòa nói không có thực thể nào mà Trung Quốc đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa có tranh chấp với Việt Nam là có vùng đặc quyền kinh tế. Tòa lên án rằng những hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại các thực thể đã gây tổn hại không thể khắc phục được đối với hệ sinh thái. Và tòa xác nhận các ngư dân Philippines có quyền đánh cá tại các ngư trường truyền thống của họ. Trong khi đó, các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã hành động trái pháp luật, gây rủi ro khi dùng tàu chấp pháp ngăn chặn hoặc đâm các tàu của Philippines. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhanh chóng hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài. Cuối ngày 12 tháng 7, báo chí Việt Nam đưa tin ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu, Việt Nam hoan nghênh việc tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Ông Bình nói Việt Nam một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán về vụ kiện, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam liên quan đến các cấu trúc địa lý thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi phán quyết được đưa ra, luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, hiện đang làm việc ở TP.HCM, nhận xét rằng Philippines đã thắng toàn diện khi tòa đã đứng về nước này trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất. Ông Việt cho rằng phán quyết cũng có lợi cho Việt Nam, ông nói với VOA.
Rõ ràng là nếu tòa bác bỏ cái đường chín đoạn này thì Việt Nam có lợi. Thứ hai là việc tuyên bố về cái quy chế pháp lý về một số cấu trúc địa lý này thì rõ ràng nếu mà nó hạn chế được không có vùng đặc quyền kinh tế đối với các cấu trúc này thì rõ ràng là Việt Nam có lợi. Và thêm nữa là cái việc các hành vi của Trung Quốc như là xâm phạm, ngăn trở các hoạt động đánh bắt cá của ngư dân trên cái vùng đặc quyền kinh tế là vi phạm đấy nghĩa vụ của công ước, những quyền chủ quyền của được quy định trong công ước. Thế cái điều đó thì rõ ràng là nó cũng tạo một cái thế mạnh cho Việt Nam hơn. Đến bây giờ có một cái phán quyết khẳng định thành của tòa, rõ ràng là chúng ta sẽ có cái cơ sở pháp lý mạnh hơn.
Thắng lợi của Philippines trong vụ khiếu nại này mang lại những kinh nghiệm và bài học tốt cho Việt Nam khi trên thực tế Việt Nam cũng có những tranh chấp với Trung Quốc khá giống với tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Nhưng liệu Việt Nam sẽ làm gì? Luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận định.
Để cái phán quyết này thì cái phía Việt Nam cũng sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ. Và đương nhiên những cái mặt lợi ích thì có lẽ Việt Nam cũng sẽ phải nghiên cứu. Để nếu có những trường hợp xảy ra đối với Việt Nam thì cái biện pháp mà Việt Nam cần cuối cùng là cũng phải kéo nhau ra tòa. Thì khả năng Việt Nam cũng phải nghiên cứu kỹ và có thể học theo những cái đường con đường của Philippines đã chọn. Đặc biệt là những cái gì thành công Philippines đã chọn mà được tòa chấp thuận thì cái Việt Nam làm nó cũng sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Theo cơ chế pháp lý quốc tế hiện nay, hiện không có ngay một tổ chức quốc tế đang hoạt động để bắt buộc các bên liên quan thực thi phán quyết của tòa trọng tài, song sự kiện Trung Quốc bị thua trong vụ khiếu nại của Philippines sẽ gia tăng sức ép ngoại giao trên toàn cầu đối với Trung Quốc, luật sư Việt nói rõ hơn.
Mặc dù là quốc tế, đặc biệt trong cái vụ kiện này, không có một cái cơ quan nào là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng rõ ràng nó sẽ tạo ra một cơ sở pháp lý cho các quốc gia khác trên thế giới này có thể gây sức ép với Trung Quốc. Mà việc gây sức ép này nó được thể hiện trên rất nhiều mặt khác nhau. Và gây sức ép nó có thể hiện trên cả về mặt dư luận, cả về mặt chính trị, chiến lược và ngoại giao, vân vân. Chắc chắn là các quốc gia như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, hay là Ấn Độ chẳng hạn, hoặc là những quốc gia của EU chẳng hạn, thì rõ ràng là họ sẽ có thể là đi đâu họ cũng phải yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ.
Trong thời gian chờ đợi phán quyết của tòa, một số nhà phân tích dự báo Trung Quốc có thể phản ứng tiêu cực trong trường hợp nước này thua cuộc. Tuy nhiên, theo báo The Guardian, ngay trước ngày tòa ra phán quyết, bà Bonnie Glaser, một cố vấn kỳ cựu về châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói bà không tiên liệu rằng Bắc Kinh sẽ leo thang đáng kể các hành động của họ ở Biển Đông. Nhà chức trách Việt Nam hôm 12 tháng 7 cáo buộc rằng lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã đánh chìm một tàu cá Việt Nam ở gần Hoàng Sa, một quần đảo có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng hoàn toàn kể từ năm 1974. Vụ việc xảy ra hôm 9 tháng 7, chỉ ít ngày trước khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có liên quan đến Biển Đông, nơi có những điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và một số bên khác. Hội nghề cá Việt Nam ra tuyên bố cho hay một số tàu tuần duyên Trung Quốc đã truy đuổi hai tàu cá Việt Nam ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Tuyên bố nói lính Trung Quốc đã nhảy lên một tàu, đánh các ngư dân ép họ phải nhảy xuống biển và đâm chìm tàu. Chiếc tàu cá còn lại bị ngăn cản không được tiếp cận và phải đến tối mới vớt được 5 ngư dân đã trôi lênh đênh trên biển. Việt Nam đã lên án vụ việc và đòi Trung Quốc bồi thường. Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này. Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên đấu khẩu về mặt ngoại giao về những tranh chấp ở Biển Đông. Gần đây, Trung Quốc đã khuyến khích khách du lịch nước này đến thăm Hoàng Sa. Hành động này đã kích động thêm tâm lý chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các giới chức chính phủ Myanmar, các nhà lập pháp và giới hoạt động nhân quyền nói rằng nước này cần tăng cường nỗ lực chống buôn người sau quyết định mới đây của Hoa Kỳ đặt Myanmar vào danh sách các quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về nạn buôn người và cưỡng bức lao động. Paul Rize ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long và Khánh An.
Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào chính phủ dân chủ mới của Myanmar có thể giải quyết các vấn đề này. Trong bối cảnh quân đội có nhiều quyền thế của Myanmar tiếp tục kiểm soát các cơ quan thực thi pháp luật, trong khi các chỉ huy của quân đội bị cáo buộc là chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm cụ thể về buôn người, chẳng hạn như tuyển mộ trẻ em vào lính. Một số người cũng đặt nghi vấn về liệu quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ hạ thứ hạng Myanmar xuống cấp 3 về tệ buôn người hồi đầu tháng này có hoàn toàn hợp lý hay không. Ông Jo Tae, một phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ cần hiểu rằng tình hình đã không trở nên tệ hại hơn, và chưa kể chúng tôi đã khiếu nại về quyết định liệt Myanmar vào cấp 2 trong danh sách các nước cần theo dõi về buôn người rồi. Ông lập luận rằng Myanmar đã bị xuống cấp đơn giản chỉ vì nước ông không thể bị xếp trên danh sách cấp 2, các nước cần theo dõi quá 4 năm, vốn là thời gian tối đa. Ông nói, các dự án chống nạn buôn người của chúng tôi sẽ được đẩy mạnh trong những năm tới. Chúng tôi đang nghiên cứu khuyến nghị của Phúc Trình. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ được đưa ra khỏi danh sách cấp 3. Ông gạt sang bên các câu hỏi về liệu chính phủ có sẽ khuyến khích quân đội chủ động đấu tranh chống nạn buôn người hay không.
Mỹ ghi danh Myanmar vào danh sách cấp 3 cần được theo dõi, có nghĩa là nước này không thỏa đáng các tiêu chuẩn tối thiểu, hầu giảm thiểu các hoạt động buôn người và không có các nỗ lực đáng kể để thực hiện mục tiêu đó. Động thái này có thể dẫn tới chỗ hạn chế viện trợ của Mỹ cho Myanmar. Quyết định tụt hạng Myanmar xuống cấp 3 được dựa trên thành tích hồi năm ngoái của chính quyền dân sự được quân đội hậu thuẫn. Thế nhưng nó lại được đưa ra trong những tháng đầu tiên của chính phủ Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD và tăng sức ép đối với cả tân chính phủ lẫn quân đội Myanmar. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, quân đội Myanmar cưỡng bức lao động thường dân ở các khu vực có xung đột sắc tộc và tiếp tục tuyển mộ trẻ em nhập ngũ, mặc dù một chương trình được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đang giảm bớt hành vi này. Phúc trình này còn nói rằng chính quyền Myanmar không tích cực chống nạn buôn người trong nước để bắt lao động mà nạn nhân bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, và cũng không chủ động chống các hoạt động buôn người sang Thái Lan và Trung Quốc để lao động hoặc hoạt động mại dâm. Hành động ngược đãi của chính phủ đối với người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine đã khiến hàng ngàn người bỏ chạy sang Thái Lan hoặc Malaysia trên tàu của những kẻ buôn người. Tại các nước này, họ dễ trở thành nạn nhân của các hoạt động buôn người, theo ghi nhận của Phúc Trình.
Ông Win Min Aung, một giới chức Ủy ban Hạ viện về Dân chủ và Nhân quyền của NLD, thừa nhận rằng nạn buôn người rất phổ biến và cho rằng các nguyên nhân gốc rễ của nó là nghèo túng, bất ổn và tham nhũng, hậu quả của nhiều thập kỷ Myanmar nằm dưới quyền cai trị của chế độ quân sự. Ông nói tuy nhiên, vấn đề này không tệ như Hoa Kỳ mô tả. Ông nói chính phủ vẫn có thể kiểm soát tình hình. Ông nói tất cả mọi người cần dồn nỗ lực để ra khỏi danh sách cấp 3. Ông nói tiếp, chính phủ phải tiến hành các chương trình giáo dục công chúng về nạn buôn người, và điều thiết yếu là các cơ quan chính phủ phải hợp tác với nhau. Các chính phủ tiền nhiệm không mấy hiệu quả trong các khía cạnh đó. Nhưng ông nói thêm rằng, chính phủ sẽ không gây áp lực với quân đội về các vấn đề nội bộ của họ, chẳng hạn tuyển mộ trẻ em vào lính.
Ông Kim Moan Min, một nghị sĩ đảng NLD tại Thượng viện đến từ bang Kachin, nói đảng của ông muốn cảnh sát hành động cứng rắn hơn chống các hoạt động buôn người xuyên biên giới mà nạn nhân là phụ nữ nghèo từ miền Bắc Myanmar bị buôn sang Trung Quốc lấy nông dân nước này. Chính phủ dưới quyền Liên minh Dân chủ Toàn quốc và lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, Ủy viên Quốc vụ viện Aung San Suu Kyi, phải đối mặt với những sự chỉ trích nặng nề của quốc tế vì đã không cải thiện được tình hình.
Một phúc trình mới cho biết làm báo một cách chuyên sâu, tường tận đang gặp nguy cơ trên toàn cầu, từ các vụ tấn công hành hung cho tới các khoản ngân sách bị cắt giảm đối với các tòa báo. Phúc trình nói sự thật đang bị chấn áp. Trà My trình bày chi tiết qua bài tường thuật của Joe De Capua.
Tạp chí Index on Censorship đặt nhan đề bản phúc trình là nguy hiểm của sự thật bị nguy hiểm. Chủ biên Rachel Jolie cho biết.
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts.
Đúng là con dao hai lưỡi phải không? Tôi nhìn vào các ký giả bị đe dọa từ tất cả mọi lĩnh vực, rất nhiều kiểu áp lực, không chỉ hình thức bạo lực mà còn cả các kiểu phạt hành chính, áp lực tâm lý. Tôi muốn nói về việc trong giới ký giả chúng tôi có cảm nhận rằng chúng tôi sẽ không phơi bày được sự thật qua năm tháng, vì phơi bày ra công chúng sự thật là việc đang trở nên ngày càng nguy hiểm. Không chỉ ký giả bị nguy hiểm, mà sự thật cũng đang bị nguy hiểm.
Các vụ tấn công đối với cánh báo chí bao gồm các vụ sát hại và bắt cóc. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, năm ngoái có 73 nhà báo bị giết. Trong lúc chúng tôi thực hiện bài tường thuật này, có 17 ký giả bị sát hại trong năm nay. Phúc trình của Index on Censorship nói, tại Iraq, cung cấp sự huấn luyện bảo vệ an toàn không chỉ cần thiết mà còn là một trách nhiệm của các cơ quan quan tâm đến các ký giả và những nhà hoạt động trong những khu vực nguy hiểm. Vẫn theo báo cáo, ở một số nước như Syria, Afghanistan và Yemen, các nhà báo kỳ cựu thường cảm thấy khó tác nghiệp. Phúc trình chỉ ra một xu hướng đang gia tăng trong việc dán nhãn cho ký giả là các phần tử khủng bố hoặc cực đoan để các chính phủ có thể đàn áp hoạt động của họ. Luật của một số nước còn cấm chỉ các bài báo chỉ trích quan chức nhà nước. Chủ bút Jolie cho biết, ngoài ra còn có áp lực tài chính từ các khoản ngân sách bị thu hẹp. Bà Jolie nói.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism.
Trong một chừng mực, có nguy cơ rằng cách tài trợ cho báo chí đang làm thay đổi báo chí. Các nhà báo ngày càng ít làm các bài tường thuật có chiều sâu. Họ bị đặt dưới áp lực viết các tường trình nhanh. Cho nên, đó cũng là lý do vì sao chúng ta không còn thấy các bài phóng sự điều tra chuyên sâu nữa.
Bà Jolie cho biết, các tòa báo ngày nay có ngân sách và đội ngũ nhân viên ít hơn nhiều so với trước. Cho nên, có phần chắc họ không thể làm ra các loạt phóng sự điều tra kiểu từng thấy trong vụ tai tiếng chính trị Watergate ở Mỹ thập niên 70 khiến Tổng thống Nixon phải từ chức, hay trong vụ gần đây phanh phui các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Bà Jolie gọi đây là tình trạng mua chuộc và nghề báo bị đè nén. Bà nói,
The days when
Ký giả được cử đi tìm hiểu một câu chuyện, được thật sự thâm nhập vào một cái gì đó, có cơ hội để làm một điều gì đó chẳng hạn như điều nghiên các tài liệu, nghiên cứu các chi tiết và thực sự phơi bày sự thật. Những điều như thế này ngày càng thưa dần. Tôi muốn nói, dĩ nhiên cũng còn một ít ký giả đang làm như vậy, nhưng số lượng và sự dấn thân vào kiểu làm báo đó đang mai một.
Bà Jolie nói, ngay cả phương tiện truyền thông xã hội như Twitter cũng có thể có tác động tiêu cực đến việc tường trình tin tức của báo giới. Bà cho biết.
Phương tiện truyền thông xã hội, một mặt nào đó là một sáng kiến tuyệt vời và thú vị cho chúng ta tìm hiểu thông tin, nhưng mặt khác, nó cũng được dùng để ngăn chặn thông tin. Ta thấy có những chính phủ rót tiền vào bộ máy quảng bá, nhưng không phải bằng cách thẳng thắn, theo hướng tích cực, mà là bằng cách nhắm vào các nhà báo và tìm cách hủy hoại thanh danh của họ để tấn công ký giả, đối phó với những bài viết của họ, bôi nhọ hình ảnh của họ cả trong lẫn ngoài nước.
Chủ bút tạp chí Index on Censorship cho biết nhiều nhà báo đã bị mất vị thế là người quan sát. Bà Jolie nói, thậm chí các nhóm chủ chiến như nhà nước Hồi giáo cũng có phương tiện truyền thông riêng, không cần đến các ngòi bút ký giả. Ngoài ra, bà Jolie cho biết, ngày càng gia tăng xu hướng làm báo về người nổi tiếng, viết về những người giàu có tiếng tăm và cập nhật thông tin về họ. Vẫn theo lời bà, nếu mỗi công dân đòi được biết những gì chính phủ đang làm, thì truyền thông báo chí sẽ phải đáp ứng bằng những cái vượt xa hơn là những bài tường thuật tốt.
Ít nhất 20 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương khi hai xe lửa hành khách đâm đầu vào nhau ở khu vực Puglia của Italia hôm thứ Ba. Cảnh sát nói tai nạn xảy ra khi hai chiếc xe lửa, mỗi chiếc có 4 toa, di chuyển trên một đường rầy đơn nối hai thị trấn Corato và Andria. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương trong ngày mùa hè nóng này. Một ảnh chụp từ trên không cho thấy các toa tàu trật ra khỏi đường rầy và dồn vào nhau với những góc gắt. Thủ tướng Italia nói với các phóng viên báo chí rằng mọi nỗ lực đang được thực hiện để tìm ra giải thích rõ ràng về chuyện gì đã xảy ra. Ông Renzi đã cắt ngắn chuyến đi thăm Milan ở miền Bắc Italia để trở về Rome. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đang đi thăm Afghanistan chỉ 3 ngày sau khi các nhà lãnh đạo quốc tế đồng ý hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá với khoảng 12.000 binh sĩ NATO và tài trợ cho các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan gọi tắt là ANDSF cho đến năm 2020. Bộ trưởng Carter đã họp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và ông sẽ họp với Đại tướng Mick Nicholson, tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan. Ông cũng sẽ cảm ơn các binh sĩ Mỹ đã nỗ lực giúp ổn định Afghanistan và ngăn không để cho nước này một lần nữa biến thành sào huyệt của bọn khủng bố dùng để tấn công nước Mỹ. Afghanistan có nhiều vấn đề phải giải quyết. Mặc dù về mặt quân sự chưa bị thất bại nào nặng trước phe Taliban, thương vong nơi lực lượng ANDSF đang trên đà tăng, nhất là tại những nơi như tỉnh Helmand, nơi Taliban hoạt động mạnh. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ông sẽ giảm tốc độ rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan xuống. Thay vì rút 5.500 binh sĩ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay, 8.400 binh sĩ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama vào tháng Giêng năm 2017. Hôm thứ Bảy, Đại tướng Curtis Scararotti, tư lệnh châu Âu của Liên minh NATO xác nhận rằng 6.700 binh sĩ Mỹ sẽ phục vụ sứ mạng hỗ trợ cho NATO, lãnh đạo với nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho lực lượng ANDSF và cảnh sát Afghanistan. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói tất cả 6.700 binh sĩ được tính chung trong tổng số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan vì các binh sĩ đó sẽ thực hiện các nhiệm vụ của NATO ở các căn cứ trong khu vực. Hơn 2.000 trong tổng số 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ, mang tên là người canh giữ cho hòa bình. Chiến dịch này nhắm mục tiêu vào các tàn quân Al-Qaeda và các hang ổ mà các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang tìm cách xây dựng căn cứ ở miền đông của nước này. Một nhóm quan sát về Bắc Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ nói các hình ảnh chụp bằng vệ tinh trong thời gian gần đây cho thấy mức hoạt động cao tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Một phúc trình đăng trên trang web của nhóm 38 North hôm thứ Ba nói những hình ảnh dường như cho thấy những tiếp liệu hay thiết bị được chất đóng tại khu phía bắc của địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân vào năm 2013 và năm nay. Nhóm 38 North nói chỉ dựa vào các hình ảnh chụp bằng vệ tinh không thể xác định được liệu đó là các hoạt động bảo trì, đào lấp hay hoạt động chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Nhưng nhóm này nói rõ rằng Bình Nhưỡng đang ra sức chuẩn bị cho địa điểm Puntieri ở trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào sắp tới. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm hạt nhân lớn kể từ năm 2006, vụ mới nhất là vào tháng Giêng năm nay. Tháng trước, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA của Liên Hiệp Quốc, nói rằng các bằng chứng do vệ tinh chụp được cho thấy có phần chắc là Bắc Triều Tiên nối lại hoạt động tại nhà máy Yongbyon để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã sử dụng ở lò phản ứng hạt nhân. Tin tức này khớp với những bằng chứng do nhóm 38 North tìm thấy và loan báo hồi tháng 4 rằng phát hiện khói thải từ nhà máy nhiệt năng ở khu nhà máy tái chế chính ở Yongbyon. 4 người Bangladesh vừa bị lãnh án tù tại Singapore vì bị truy tố đã quyên góp tiền bạc để tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố trên quê nhà của họ. 4 người đàn ông này bị một tòa án ở Singapore tuyên phạt hôm thứ Ba sau khi nhận tội như bị truy tố. Thẩm phán tuyên phạt người cầm đầu đường dây tên là Raman Mizaner, 31 tuổi, 5 năm tù giam, án tù lâu nhất trong nhóm 4 phạm nhân. 2 người bị phạt 2 năm rưỡi tù giam và người còn lại bị phạt 2 năm tù giam. 4 kẻ tội phạm này thuộc nhóm gồm 6 người đã bị bắt và truy tố trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Hồ sơ tòa án cho thấy 6 nghi can này đã đóng góp đến 1.000 đô la nhằm tài trợ cho các âm mưu khủng bố ở Bangladesh dưới ngọn cờ của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. 2 nghi can trong nhóm này không nhận tội và sẽ bị đưa ra xét xử. Các thủ lãnh kình địch nhau ở Nam Sudan kêu gọi các lực lượng của họ ngưng cuộc giao tranh đang đe dọa sẽ phá tan hòa ước mong manh và chính phủ đoàn kết. Phát biểu trên một đài phát thanh địa phương hôm thứ Hai, Phó Tổng thống và là cựu thủ lãnh phe nổi dậy, ông Riek Machar yêu cầu các lực lượng của ông tôn trọng một lệnh ngưng bắn được Tổng thống Salva Kiir tuyên bố vài giờ trước đó. Ông Machar nói với đài phát thanh độc lập iRadio, "Tôi thông báo đến tất cả các binh sĩ đang chiến đấu, đang tự vệ hãy tôn trọng lệnh ngừng bắn này và ở yên tại chỗ." Tuyên bố ngừng bắn của ông Kiir hôm thứ Hai ra lệnh cho hai bên ngưng giao chiến vào lúc 6 giờ chiều giờ Juba. Tuyên bố ra lệnh cho các tư lệnh phải kiểm soát lực lượng của họ, bảo vệ mạng sống và của cải của thường dân và bảo vệ bất cứ nhóm dân thiểu số nào có thể bị các lực lượng của họ nhắm tấn công. Sau đó các giới chức chính phủ ra lệnh cho các binh sĩ ngay tức khắc trở về doanh trại. Giao tranh đã kéo dài sang ngày thứ Năm trên khắp Juba, vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Nam Sudan kiểm soát các lực lượng đối nghịch nhau của họ và cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các cơ sở của Liên Hợp Quốc có thể cấu thành tội phạm chiến tranh. Hàng ngàn thường dân hoảng sợ đã tràn vào các cơ sở của Liên Hợp Quốc để tránh cuộc giao tranh giữa lúc các lực lượng theo ông Kiir và các lực lượng theo ông Machar nổ ra từ hôm thứ Năm. Các nhân chứng nói với đài VOA rằng các lực lượng của ông Kia đã pháo kích vào một địa điểm bảo vệ thường dân của Liên Hiệp Quốc. Đài phát thanh địa phương ở thủ đô Nam Sudan trước đó loan tin có đến 276 người thiệt mạng trong mấy ngày bạo động vừa qua, trong khi một người phát ngôn của ông Machar nói rằng ít nhất là 150 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn, trong khi đó Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Juba đã giảm số nhân viên để đáp lại tình hình an ninh đang xấu đi. Đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc bà Samantha Power nói rằng các cuộc tấn công ở Nam Sudan là không thể tha thứ được và rằng việc nhắm mục tiêu vào những cơ sở bất khả xâm phạm của Liên Hợp Quốc là vô nhân đạo, hoàn toàn không thể chấp nhận và quá mức tàn bạo, vượt ra ngoài cả mức độ dã man mà chúng tôi đã thấy trong suốt cuộc xung đột này. Một kẻ tấn công bằng tự sát cho nổ bom xe gần một ngôi chợ ngoài trời đông đúc ở đông bắc Baghdad vào sáng thứ Ba làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong quận có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Kẻ tấn công đã lái chiếc xe tải nhỏ chứa đầy bom và cho nổ vào giờ cao điểm tại khu chợ rau quả ở quận Al-Rashidiya. Cảnh sát buộc phải chặn nhiều con đường chính quanh Baghdad sau vụ tấn công. Chưa có phe nhóm nào tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom hôm thứ Hai này, nhưng vụ này tương tự như vụ tấn công mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện ở các thị trấn quanh đó trong những ngày gần đây. Trong hai vụ tấn công khác hồi tuần trước, nhà nước Hồi giáo còn gọi tắt là ISIS đã giết hại hơn 300 người bằng tấn công tự sát bằng xe bom. Trong vụ tấn công thứ nhất, một chiếc xe tải nổ tại một khu thương mại sầm uất ở Karada, một khu vực khác ở Baghdad có đông người Shia. 292 người chết trong vụ đánh bom này. Đó được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ tiến quân vào nước này năm 2003. Trong vụ tấn công thứ hai xảy ra hôm thứ Năm tuần trước, 37 người thiệt mạng tại một đền thờ ở Bắc Baghdad. Các vụ tấn công của ISIS đã diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hồi đầu tuần này đã hứa sẽ phái thêm 560 binh sĩ Mỹ nữa đến Iraq để giúp nước này chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, được nhận làm con nuôi và lớn lên ở Australia từ khi còn nhỏ, Amazin Leslie, một trẻ mồ côi đến từ Việt Nam, đã phải gánh chịu việc bị bắt nạt từ nhỏ bởi vì cô là một đứa trẻ châu Á, lớn lên trong môi trường chỉ toàn người da trắng. Đặc biệt bởi vì cô là người Việt Nam, đã không ít lần cô bị nói, hãy lên thuyền về nhà đi. Nhiều năm trôi qua, giờ đây cô là người sáng lập của tổ chức Amazin Leslie Foundation, đại sứ của tổ chức cứu trợ Việt Nam Relief Services và là nữ đại sứ châu Á đầu tiên của tổ chức Athlete Airlines. Từ những trải nghiệm của bản thân, năm nay cô đã nhận lời tham gia vào chiến dịch chống bắt nạt của Tòa Bạch Ốc có tên gọi Act to Change. Cô đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Hồng Hoa qua Skype về vấn đề bắt nạt và những giải pháp giúp chấm dứt điều này.
Chào chị Amazin, xin được hỏi theo chị thì tại sao việc nhận thức vấn đề bắt nạt là quan trọng?
Firstly, it's very important to share our personal stories of bullying because sometimes when you're being bullied.
Tôi nghĩ việc chia sẻ câu chuyện chúng ta bị bắt nạt như thế nào là rất quan trọng. Đặc biệt nếu bạn là một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường, bạn sẽ cảm thấy bạn là người duy nhất trên thế giới này bị nhắm vào. Nhất là khi bạn thấy bạn là người duy nhất trong lớp bị bắt nạt. Bằng việc chia sẻ câu chuyện của chính tôi trong chiến dịch Act to Change của Tòa Bạch Ốc, điều này giúp những người đang là nạn nhân của sự bắt nạt cảm thấy rằng họ không đơn độc và tình hình thực sự đang diễn ra tốt đẹp hơn. Bị bắt nạt không liên quan gì đến bạn mà thực ra lại là chính người bắt nạt bạn, liên quan tới chính sự bất an bên trong những người đó. Bắt nạt bắt đầu từ rất sớm. Những đứa trẻ bắt đầu từ 5 tuổi đã bị bắt nạt rồi, và đây là một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta phải nói tới. Bởi vì khi bạn còn nhỏ, bạn bắt nạt người khác nhưng lại không bị của trách. Hoặc nếu bạn là người bị bắt nạt nhưng lại không có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người xung quanh, dần dà nếp nghĩ này ăn sâu vào tiềm thức và khiến nhiều người cho rằng đi bắt nạt người khác là không sao cả. Nhưng rồi khi lớn lên, bạn cũng sẽ nghĩ nó không có gì to tát và lẽ tất nhiên điều này cũng sẽ xuất hiện cả trong môi trường làm việc nữa.
Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với chiến dịch chống bắt nạt của Tòa Bạch Ốc?
The White House Act to Change campaign. This is the first anti-bullying campaign in the Asian.
Chiến dịch Act to Change là chiến dịch đầu tiên về chống bắt nạt trong cộng đồng châu Á Thái Bình Dương ở Mỹ do Tòa Bạch Ốc khởi động. Cũng giống như những sắc dân khác, sắc dân châu Á, mặc dù được coi là một sắc dân đạt được nhiều thành công tiêu biểu, nhưng cũng có nhiều vấn đề xã hội. Tổ chức của tôi và tôi đã tham gia vào chiến dịch này từ năm ngoái, khi nó mới lần đầu được khởi động. Khi đó họ đã hỏi tôi có hứng thú chia sẻ những trải nghiệm của chính tôi khi bị bắt nạt không. Lần này tôi là một trong 3 người châu Á chia sẻ câu chuyện của chính mình qua video và blog trên trang web của chiến dịch. Chia sẻ những câu chuyện như thế này rất quan trọng, bởi vì khi những người trẻ quan tâm tới chiến dịch này, sẽ nhận thấy vấn nạn bắt nạt ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không chỉ riêng một đối tượng nào.
Theo chị thì vấn nạn bắt nạt xảy ra nhiều nhất ở đâu?
I don't think it occurs most in any particular place. I mean, you know, bullying can start at home.
Tôi không nghĩ là có một nơi đặc biệt nào xảy ra vấn nạn bắt nạt nhiều nhất. Bắt nạt có thể xảy ra ngay ở nhà,
và chắc chắn là xảy ra ở trường học. Khi bọn trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác nhỏ con hơn chúng, khác chúng, thì đứa trẻ đó trở thành một mục tiêu dễ bị bắt nạt, bởi vì những người hay bắt nạt người khác muốn dìm người khác xuống để nâng bản thân chúng lên. Bắt nạt cũng xảy ra ở nơi làm việc. Bắt nạt có thể xảy ra ở khắp mọi nơi trong xã hội, và chúng ta cần phải tìm cách để ngăn chặn nó trước khi nó bắt đầu.
Bắt nạt có thể gây ra những ảnh hưởng gì theo chị?
When you're being bullied, you're being singled out and you're being marginalized within the community.
Khi bạn bị bắt nạt, bạn bị gạt ra bên lề cộng đồng. Nó ảnh hưởng tới sự tự tin của bạn, nhất là đối với trẻ em, vào lúc chúng đang cố gắng bồi đắp sự tự tin của chúng và tìm hiểu chúng là ai trong xã hội này. Nếu chúng bị liên tục bắt nạt ở trường, thì chúng sẽ bắt đầu thấy sợ và không muốn đi học, đặc biệt nếu chúng không có ai để chia sẻ.
Vậy theo chị thì đâu là những giải pháp dài hạn để giải quyết vấn nạn này?
I think we need to look at anti-bullying programs within the school system. So I'm speaking to the New York education system and the
Tôi nghĩ là chúng ta phải tìm hiểu các chương trình chống bắt nạt ở trong các trường học. Và vì thế mà tôi đang làm việc với hệ thống giáo dục của thành phố New York và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để bàn về các chương trình xoay quanh vấn nạn học đường và chống bắt nạt trường học, để qua đó tôi có thể sử dụng một chương trình mẫu có thể áp dụng ở các quốc gia khác. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm các thủ lĩnh và cố vấn ở trường học. Chúng ta cũng cần bắt đầu phải tìm hiểu lý do gốc rễ tại sao có những đứa trẻ lại đi bắt nạt những người khác. Tại Việt Nam vào tháng 8, chúng tôi sẽ khởi động một chương trình dành cho những nhóm các bạn trẻ bị phân biệt và bắt nạt trong xã hội. Đó là những nhóm trẻ em sống chung hay bị ảnh hưởng bởi HIV và thuộc cộng đồng LGBT. Chương trình này sẽ ở Hải Phòng, hợp tác với đối tác địa phương là chị Phạm Thị Huệ. Một trong những tiền đề của chương trình này là cho mọi người thấy rằng tất cả mọi đứa trẻ có thể chơi với nhau. Một phần khác là để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và giới trẻ địa phương cùng tham gia vào. Bởi vì một khi bạn biết thêm một ai đó có thể khác với bạn, thì điều đó có thể phá vỡ rào cản khác biệt và từ đó dần tiến tới việc chấm dứt vấn nạn bắt nạt.
Tổ chức sáng kiến người Mỹ châu Á-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc và cô Amazin đang bàn về việc tổ chức một sự kiện chung vào tháng 10 tới đây, là tháng nhận thức về vấn đề chống bắt nạt.
Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Phụ nữ với Hồng Hoa, và tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ ở Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc là email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Ý Đức và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chào quý vị khán giả. Xin chào MC Tấn Trương. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Vâng. Thưa bác sĩ, là nhân trong chương trình Hỏi đáp y học thứ ba tuần trước, một thính giả hỏi về chứng khô da và ngứa, thì xin bác sĩ hôm nay nói thêm về các chứng bệnh hoặc là các vấn đề ở trên da.
Vâng. Thưa, hôm nay thì không có thính giả về vấn đề da đó hỏi chúng ta, mà nếu mà có được thính giả đó ở trên đài thì đó là điều tốt nhất. Còn nếu bằng không thì tôi xin đề nghị là bác sĩ Đích có thêm ý kiến về bệnh khô da. Sau khi bác sĩ Đích nói rồi thì tôi sẽ nói về da, cái chức năng của da nó nhiều hơn là bệnh ngoài da, mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái phát triển của sức khỏe của người đó nữa. Tôi xin mời bác sĩ Đích lên tiếng trước ạ.
Dạ vâng. Tôi là bác sĩ Đích. Thưa, lần trước thì chúng ta đã trả lời câu hỏi của ông Vương Chí Vượng về vấn đề mà ông nêu lên. Tức là ông nêu lên vấn đề da khô ngứa và chóc vẩy. Chúng ta đã bàn luận một, mà tuy nhiên cái thời gian thì có lẽ nó cũng có giới hạn, nên là có thể là một, có những điều chúng ta cũng chưa nói hết hoặc có những điều ông cũng chưa cho biết hết. Quả thực là chẩn đoán cái bệnh ngoài da mà chủ yếu thì nó phải dựa vào sự quan sát của da, tức là nhìn trực tiếp. Nhưng mà nếu mà không thấy mà chỉ tả thôi thì cái sự chẩn đoán nó cũng có phần hạn chế. Tuy nhiên là ông Vượng cũng có cho biết một số chi tiết mà tôi thấy là cũng đáng kể. Thứ nhất là ông nói là da khô và ngứa nó ở các nếp gấp của trên cơ thể, và nó lại gãi nhiều và nó càng gãi càng chóc. Ông nói là cái da nó bong ra, càng gãi càng bong ra. Nó bị nặng nhất vào trong mùa hanh khô, có nghĩa là ông bị quanh năm nhưng cái mùa hanh khô thì nó bị triệu chứng nó nhiều hơn, cũng như là ngồi trong phòng máy lạnh. Thì và ông cũng nói rằng là lúc đầu ông thấy có cái, ông có dùng cái chữ là có ban đỏ ở cổ. Thì đây là những cái chi tiết mà chúng ta ghi nhận được, và cũng từ đó mà chúng ta suy diễn ra xem là ông bị cái gì và chúng ta làm có thể làm được gì. Tôi có hỏi ông là ông đã chữa trị như thế nào, ông nói là chữa trị lâu mà không khỏi. Thì tôi không biết là chữa, ông tự chữa hay là có đi khám bác sĩ ngoài ra để chữa thế nào. Tuy nhiên chúng ta chưa được nghe được câu hỏi đó. Thì tôi nghĩ có những khả năng, ví dụ như là da khô tự nó và do thời tiết làm tăng thêm. Thì thông thường thì những điều đó thì chúng ta thấy ở Hoa Kỳ là nhiều, nghĩa là những cái vùng lạnh của Hoa Kỳ. Nó thường xảy ra trong mùa đông, và nhất là ở những người lớn tuổi. Vì người lớn tuổi thì da vốn khô vì nó ít tiết ra được chất nhờn hơn là lúc còn trẻ. Nó hay nặng ở mùa đông, vì mùa đông thì ngược lại với điều chúng ta nghĩ, mùa đông không khí khô mà mùa hè trời nóng thì hơi nước bốc hơi nên không khí ẩm, mùa đông nước đọng lại và ở những nơi lạnh thì nó đọng thành tuyết nên không khí mùa đông khô. Ở mùa đông những xứ lạnh thì họ phải dùng máy sưởi, tức là làm cho không khí nóng hơn và do đó thì nó lại khô hơn, và người ta cũng hay dùng nước nóng cho nên da càng khô. Thì đó là những điều chúng ta đã bàn cãi. Ông Vượng ở Việt Nam là 45 tuổi, là tương thuộc cái nhóm trẻ, và tuy là ở ngoài Bắc nhưng mà ở ngoài Bắc nhiệt độ cũng không bao giờ lạnh quá lắm, nên cái khả năng mà ông bị khô da do thời tiết thì tôi nghĩ là ít. Nó có thể làm nặng lên khi ông ngồi trong phòng máy lạnh hay là trong mùa hanh khô, thì đúng điều đó là có. Tại do đó thì tôi nghĩ theo như ông tả, nó có lúc có mảng đỏ thì đó là một điều mình ghi nhận. Điều nữa là ông thấy ở những nếp gấp nhiều hơn ở những chỗ khác. Chúng ta không biết hết chi tiết của cái bệnh trạng của ông nên là cũng bị hạn chế trong mặt đó. Thì tôi nghĩ ở ngoài vấn đề da khô do những thời tiết, tôi nghĩ ông có cái da khô do tự thân của ông, rồi nó bị cái thời môi trường bên ngoài làm nặng lên, chứ còn chính ông vốn có cái bệnh da của tự ông vốn có. Thì nó có thể là nấm da, nếu mà chúng ta nghĩ rằng nó ở những cái nếp gấp, thì những vùng mà gấp lại ở trong như là ở nách, ở khuỷu tay hay là đằng sau đầu gối thì có thể do nấm. Ở những vùng đó thường là ẩm. Đấy. Nấm da thì tương đối là dễ nhận biết. Tuy nhiên y khoa thì không có cái gì dễ, nhưng mà nấm da là tương đối dễ nhận biết và dễ chữa nếu chúng ta nhận ra. Có bây giờ thì chúng ta có những phương tiện của phòng thí nghiệm có thể soi dưới kính hiển vi, kính cấy cái nấm, hoặc là cuối cùng những cái sang thương không rõ lắm thì người ta lấy mẫu ra. Cái khả năng thứ hai mà có thể có là ông bị viêm da tạng dị ứng. Và thứ ba, khả năng thứ ba là ông bị da khô do di truyền. Cái điều này là cái dạng thực là rõ của nó thì xảy ra ở trẻ em, và thường đúng là trẻ em trai. Ngoài ra, người Việt Nam chúng cần kể đến các triệu chứng khác ở da như là triệu chứng của viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Điều gì nếu chúng ta không nghĩ tới thì có thể là bỏ sót. Và cũng cần phân biệt với những cái bệnh ngoài da khác gây ngứa như là viêm da do bị kích thích bởi các hóa chất. Ngày nay thì hóa chất ở đâu cũng cứ dùng hóa chất nên rất có thể có vai trò trong cái việc này. Cũng như là có thể bị phản ứng do dị ứng với các hóa chất khác. Hai điểm này khác nhau. Thế do đó thì tôi nghĩ ông có thể có khả năng là bị viêm da À, dị ứng, cái chữ này mới nghe thì hơi lạ. Đó là trong nước chúng ta dịch cái chữ đó để dịch cái chữ atopic dermatitis. Viêm da tạng dính là một bệnh khá phổ biến. Nó lành tính nhưng khó chữa, phiền toái. Cái bệnh thường hay xảy ra ở trẻ sơ sinh và cũng xảy ra ở người lớn tuổi. Cái chữ dị ứng có thể là gây ngộ nhận. Thì về cơ bản thì nguyên nhân của bệnh này không phải là do dị ứng, mà là do một, thì nói một đột biến về di truyền làm khiếm khuyết một chất, một cái yếu tố bảo vệ da. Những người này bị da khô vì nó thiếu cái chất bảo vệ da, cho nên da yếu hơn, mỏng hơn, và do đó nó bị mất nước, do đó nó khô, và vì nó khô nó ngứa, vì ngứa làm người ta gãi, và gãi nó sẽ gây ra một cái vòng luẩn quẩn. Họ cũng thường có những cái tiền căn khác như là hen suyễn và viêm mũi dị ứng, và cũng hay bị dị ứng với các chất khác nữa. Cái sang thương thì cũng giống như ông Vượng tả là nó ở cái mặt gấp của da, thường ở mặt trước của đầu tay, ở mặt sau của đầu gối, ở cổ, ở chân, ở tay, cần phân biệt với các cái bệnh da khác như là trong nước dịch là viêm da bã nhờn, tức là seborrheic dermatitis, hoặc là viêm da do nấm, viêm da do dị ứng thật sự, vân vân. Điều trị cái chứng này là phải dùng các thuốc sức ngoài da làm cho dịu da, ẩm da, tức là những chất mà nó giữ nước, nó giống như là, tất nhiên mỗi nơi cái thị trường nó khác nhau, nhưng nói chung nguyên tắc chung là những chất giống như là vaseline, những cái dầu olive hay là mật ong, ví dụ vậy. Nhưng mà các nhà bào chế thì tiện làm những cái chất mà nó, những chất bảo vệ da nó giữ nước, những chất đó có cái hàm độ nước cao trong những chất đó, nó làm mềm da. Trong trường hợp mà viêm da tạng dị ứng thì có thể dùng những corticoid, tức với những cường độ khác nhau, và cuối cùng có khi có người dùng đến chất ức chế miễn dịch là tacrolimus. Một khi phải dùng corticoid uống ngắn hạn, thì đấy là nếu trong trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng ông bị cái loại viêm da tạng dị ứng.
Bây giờ thưa về cái giới hạn của thời gian đó, thì tôi thấy bác sĩ Đích vừa cho các cái tin tức rất là, và những lời khuyên của bác sĩ về việc dùng thuốc đó, là nếu có phải dùng mấy thuốc đó về cái chứng khô da. Thì tôi xin tiếp tục để chúng ta tóm tắt lại là da đó, nó có một vai trò rất quan trọng. Thứ nhất là để bảo vệ sức khỏe, chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài như là các tia sáng, các hóa chất và các vi sinh vật. Cái điều thứ nhì mà da phải làm là da nó điều hòa cái thân nhiệt nhờ các cái mạch máu mà nó chạy ở bên dưới da. Cái điều này rất là quan trọng, cũng là để bảo vệ cơ thể chúng ta. Chuyện thứ ba là da là cái quan bài tiết. Cái bài tiết mồ hôi này nó rất là quan trọng. Thì nếu không thì nó không thải được cái chất bã. Mà cái này nó phụ với lại một vài cái yếu tố khác như là thận chẳng hạn, để bảo giúp chúng ta. Ngoài ba cái chức năng về sinh học đó đó, thì nó còn cái là da là cái nơi để mà làm đẹp. Cái đó rất là quan trọng. Và chúng ta có thể nói rằng là loài người tốn rất nhiều tiền để mà làm cái việc này, bởi vì da nó, cái màu da và cái sức khỏe của da nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của quần chúng. Quý vị nhớ rằng là cách đây một ít lâu có một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng, và cái người đó muốn đổi cái màu da của mình, thế ông ấy đã nhờ một số người cung cấp cái hóa chất để cho ông ấy dùng. Và khi mà ông ấy đổi được da thành cái màu mà ông ấy muốn, nhưng mà cái thận ông ấy nó hư. Cái đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái sự thiết tha của một người về cái màu da của mình. Nhân tiện đây thì chúng ta cũng bàn về cái màu da một chút, là không phải cái màu da là nó dính liền với cái mức phát triển văn minh của mình đâu. Da nào cũng có thể giúp chúng ta phát triển được. Tôi có kể một cái chuyện mà một cái chuyện ngụ ngôn, cái chuyện nó không có thật, nhưng mà người ta kể như thế này, là có một lần ông Bành Tổ đó, ông ấy biết rằng là ông ấy sắp thác, ông mới bảo người ta rằng là làm cho ông các cái loài sinh vật mà nó giống như ông ấy đó. Thế thì người ta mới cống hiến, người ta lấy đất, người ta nặn ra cái người, xong người ta đưa người ta nung để cho nó cứng, cho nó thành ra như là sành, như sứ vậy đó. Thế thì đầu tiên đưa cho Bành Tổ, nói là thư đây là hình con người đấy, hình giống ngài và như thế này. Ông nhìn xong rồi ông thấy là cái này, cái màu này đậm quá, cái này trông nó có vẻ nó yếu quá. Thế người đó lại đi đắp một cái tượng thứ nhì khác, và lần này thì ông ta cũng cho vào lò để mà nung lên, nhưng mà đưa ra cho Bành Tổ. Thì Bành Tổ, ồ, cái hình này nó trắng quá, nó yếu quá, không có mạnh. Thế thì ông ấy đi làm một cái người thứ ba, cũng đắp bằng đất như vậy để đưa nung lên, và đưa ra Bành Tổ khen và cái này tốt, không có trắng quá và cũng không có đen quá. Cái màu này là cái màu da vàng, cái màu này là màu mạnh khỏe. Thế thì đây là chuyện ngụ ngôn, không phải là chuyện thật. Mà tôi kể với quý vị để nhìn thấy cái sự khác biệt, và quý vị thấy rằng là màu da nào cũng có niềm tự hào của mình, chứ không phải là gặp những cái khó khăn như là chúng ta đang thấy có một số chuyện diễn ra liên hệ đến màu da. Vậy thì tôi xin tóm tắt về đời là da đó là để bảo vệ, da là để bảo điều hòa thân nhiệt, da là để bài tiết, và da cũng để mà làm đẹp. Thành những điều mà bác sĩ Đích cũng vừa thêm vô đấy để cho biết rằng là chúng ta phải chữa bệnh ngoài da. Và tôi mong rằng là quý vị nào mà đưa cái chuyện khô da ra đó, chúng ta sẽ trở lại cái này sau khi quý vị đó đã điều trị một thời gian là khoảng độ 3 tháng, thí dụ như vậy. Và tôi mong rằng cái lúc đó đó là đã có cái tiến bộ như là bác sĩ Đích, như là cái ý kiến của chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Về cái chuyện da đó thì thuốc rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lựa chọn cái thuốc nào mà không có hại cho da. Vì nếu mà da đã bị hại rồi đó thì chúng ta không thực hiện được những cái điều mà là cái tâm lý của mình đối với lại công việc làm hàng ngày của mình. Thưa MC Tiến Trương, có điều gì thêm nữa không ạ?
Dạ, thưa bác sĩ, rằng là cái thời gian của chương trình của chúng ta đến đây thì nó cũng đã sắp hết rồi. Thì cảm ơn bác sĩ Đích đã có những cái nhận xét tiếp theo về cái câu hỏi mà về bệnh da của ông Vượng mà đã đặt ra từ tuần trước lần. Và cũng cảm ơn bác sĩ Liên, là nhất là bác sĩ Liên nhận xét về da, và lại đưa cái câu chuyện của ông Bành Tổ nữa, và lại đưa cái câu chuyện của cái nghệ sĩ mà muốn thay đổi cái màu da của mình. Thì cái lúc đó có lẽ là ông Bành Tổ lại không nghĩ đến cái da mà người ta gọi là da bánh mật, mà bây giờ các cô trẻ là thích cái nước da đó và đi phơi nắng. Và cũng để kết thúc cái chương trình này ở đây đó, thì cũng nói đấy, thêm tiếp với lời của bác sĩ Liên đó, là cái nghệ sĩ mà bác sĩ có nói đến đó, sau đó lại sáng tác một bản nhạc mang tên là Da Trắng Hay Là Đen Thì Không Thành Vấn Đề. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học đã hết, và xin cảm ơn các bác sĩ và xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình, và xin hẹn đến tuần sau.
Dạ, xin kính chào quý vị. Chào em.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ hoạt động sáng nghiệp ở trong nước và ở nước ngoài như một phương tiện mang lại không chỉ sự thịnh vượng mà còn hòa bình và ổn định. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoạt động Sáng nghiệp Toàn cầu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chính sách kinh tế là chính sách đối ngoại và chính sách đối ngoại là chính sách kinh tế, đặc biệt trong thế giới toàn cầu hóa chúng ta đang sống hôm nay. Ngoại trưởng Kerry khuyến khích đặc biệt là những người trẻ tuổi lập ra những doanh nghiệp mới, dù khởi nghiệp một cách khiêm tốn. Ông kêu gọi các chủ doanh nghiệp trẻ tuổi không những tạo ra sản phẩm mới và thu về lợi nhuận, mà hãy đương đầu với một số thử thách của xã hội mà nhiều nước đang đối mặt, trong tư cách những nhà cải tiến và doanh nhân góp phần vào xã hội. Một trong những thử thách đó là chủ nghĩa cực đoan bạo lực và sự xuất hiện của những nhân tố cực đoan phi nhà nước đang lợi dụng sự bất mãn của nhiều người trẻ trên khắp thế giới. Thật vậy, ở Trung Đông, Châu Phi, Nam, Trung và Đông Á, 60-65% dân số trong độ tuổi dưới 30. Ngoại trưởng Kerry nói, những người trẻ này cần có được giáo dục và cơ hội sớm nhất có thể để tránh bị những chủ thuyết của những kẻ cực đoan dụ dỗ. Những doanh nghiệp mới thành công cung cấp nguồn cảm hứng cho những người không nhìn thấy tiềm năng để cải thiện hoàn cảnh của riêng mình. Phát biểu trước những nhà doanh nghiệp trẻ, Ngoại trưởng Kerry nói, các bạn cũng là một sự phản bác rất dễ nhận thấy và rất hữu hiệu trước những tuyên truyền của những nhóm cực đoan bạo lực. Bởi sự lạc quan của các bạn là sự thay thế cho chủ thuyết hư vô của họ. Bởi các bạn đang cố gắng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn mà thực tế là những người này đang quyết tâm ngăn chặn. Bởi các bạn đang sống theo một nền văn minh hiện đại và sự tiến bộ trái ngược hoàn toàn với thế giới quan tầm tối của Daesh. Một thách thức nữa cho những doanh nhân trẻ là đương đầu với tình trạng tham nhũng. Bất cứ ai trong doanh nghiệp địa phương hay quốc tế đều đối mặt với vấn đề này mỗi ngày theo nhiều cách khác nhau. Đối với doanh nhân, sự quản trị yếu kém có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa việc có thể khởi nghiệp và tồn tại hoặc không bao giờ khởi nghiệp được. Và có vô số cách mà những doanh nhân mới có thể buộc các chính phủ phải nhận trách nhiệm. Như Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, các bạn muốn được mở doanh nghiệp làm ăn mà không phải đút lót hối lộ hoặc cậy vào việc kết giao với những người có quyền thế. Là một doanh nhân toàn cầu có nghĩa là hiểu và rồi sử dụng sức mạnh của mình để thay đổi thế giới. Lãnh đạo thế giới hướng tới một tương lai của sự thịnh vượng, hòa bình và tiến bộ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ít nhất 20 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương khi hai xe lửa hành khách đâm đầu vào nhau ở khu vực Puglia của Italia hôm thứ Ba. Cảnh sát nói tai nạn xảy ra khi hai chiếc xe lửa, một chiếc có 4 toa, di chuyển trên một đường rầy đơn nối hai thị trấn Corato và Andria. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn vào lúc 9:30 sáng giờ địa phương trong ngày mùa hè nóng này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đang đi thăm Afghanistan chỉ 3 ngày sau khi các nhà lãnh đạo quốc tế đồng ý hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá với khoảng 12.000 binh sĩ NATO và tài trợ cho các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan. Cho đến năm 2020, Bộ trưởng Carter đã họp với Tổng thống Afghanistan và ông sẽ họp với Đại tướng Mick Nicholson, tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan. Ông cũng sẽ cảm ơn các binh sĩ Mỹ đã nỗ lực giúp ổn định Afghanistan và ngăn không để cho nước này một lần nữa biến thành sào huyệt của bọn khủng bố dùng để tấn công Mỹ. Một nhóm quan sát về Bắc Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ nói hình ảnh chụp bằng vệ tinh trong thời gian gần đây cho thấy mức hoạt động cao tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Một phúc trình đăng trên trang web của nhóm 38 North hôm thứ Ba nói những hình ảnh dường như cho thấy những tiếp liệu hay thiết bị được chất đóng tại khu của địa điểm thử hạt nhân Punjeri, nơi Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân vào năm 2013 và năm nay. Nhóm 38 North nói chỉ dựa vào các hình ảnh chụp bằng vệ tinh không thể xác định liệu đó là các hoạt động bảo trì, đào lấp hay là hoạt động chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Nhưng nhóm này nói rằng rõ ràng là Bình Nhưỡng đang ra sức chuẩn bị cho địa điểm Punjeri ở trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ cuộc thử nghiệm hạt nhân nào sắp tới. 4 người Bangladesh vừa bị lãnh án tù tại Singapore vì bị truy tố là đã quyên góp tiền bạc để tài trợ các cuộc tấn công khủng bố trên quê nhà của họ. 4 người đàn ông này bị một tòa án ở Singapore tuyên phạt hôm thứ Ba sau khi nhận tội như bị truy tố. Thẩm phán tuyên phạt người cầm đầu 31 tuổi 5 năm tù giam, 2 người bị 2 năm rưỡi tù giam và người còn lại bị 2 năm tù giam. 4 kẻ tội phạm này thuộc nhóm gồm 6 người đã bị bắt và truy tố trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.